Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ, Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày mùng 1 tháng 8 năm 2014. Nhật Bản cấp 6 tàu cho Việt Nam để tăng cường tuần tra trên biển. Philippines đề xuất kế hoạch 3 phần trong tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ đến gặp Thủ tướng Ấn Độ để cải thiện quan hệ song phương. Thỏa thuận ngưng bắn tại Gaza bị phá vỡ sau vài giờ được thực hiện. Bất chấp chiến sự ác liệt, đông đảo chuyên gia nước ngoài tiếp cận được hiện trường máy bay MH17 bị rơi ở Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hạ viện Mỹ tán đồng việc bán vũ khí cho Việt Nam trong dự thảo nghị quyết tố cáo Bắc Kinh về hành vi hung hăng trên biển. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Nhật Bản vào hôm nay thông báo Tokyo sẽ cấp 6 tàu cho Việt Nam vào cuối năm nay cùng với các thiết bị radar và huấn luyện để tăng cường các hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Động thái mới nhất này cho thấy Tokyo và Hà Nội đang tăng cường hợp tác đối phó với những đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ biển đảo của Trung Quốc.
Đang công du tại Việt Nam, sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cho biết thêm chi tiết. Đây là 6 tàu tuần duyên đã qua sử dụng, trị giá khoảng 500 triệu yên. Nhật Bản cũng sẽ đảm nhiệm việc đào tạo và cung cấp thiết bị như radar để hỗ trợ cho các lực lượng tuần duyên và ngư chính Việt Nam tăng cường hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Theo hãng tin Kyodo, 2 trong số 6 tàu này vốn thuộc cơ quan ngư chính của Nhật Bản, 4 chiếc còn lại là tàu đánh cá. Đây là các tàu có trọng tải từ 600 đến 800 tấn. Số tàu này cùng với các thiết bị được cung cấp kèm theo sẽ được giao cho Việt Nam trước cuối năm nay và nằm trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản. Theo nhận định của Reuters, thỏa thuận này đánh dấu việc chuyển biến đáng kể trong quan hệ hợp tác giữa hai nước từ ngoại giao, kinh tế, đầu tư, nay mở rộng sang cả lĩnh vực quốc phòng, vào lúc Trung Quốc ngày càng hung hăng trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông gây nhiều lo ngại cho các nước trong khu vực. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Ngoại trưởng Nhật Bản nói, xin trích, vấn đề an ninh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, phải có ổn định ở Biển Đông và Biển Hoa Đông thì mới có thịnh vượng. Tôi hy vọng là các thiết bị này sẽ giúp tăng cường khả năng hoạt động của các cơ quan tuần duyên Việt Nam, hết lời dẫn. Nhật Bản là nước đầu tư nhiều nhất ở Việt Nam, nhưng trong lĩnh vực thương mại, Trung Quốc lại là đối tác lớn nhất của Việt Nam.
Liên quan tới Biển Đông, hôm nay Philippines cho biết sẽ giới thiệu một kế hoạch hành động 3 phần trong hội nghị khu vực ASEAN nhằm làm giảm căng thẳng và giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước khác trong vùng Biển Đông mang tính chiến lược.
Trung Quốc yêu sách gần như toàn bộ Biển Đông, ngay cả những vùng biển sát cạnh duyên hải các nước láng giềng. Căng thẳng càng tăng lên trong những tháng gần đây trước thái độ ngày càng hung hăng của người khổng lồ châu Á nhằm khẳng định chủ quyền. Việc Bắc Kinh ngang nhiên đem giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 đặt tại vùng biển Hoàng Sa đã gây ra những vụ đối đầu giữa tàu Trung Quốc với tàu Việt Nam, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc biến thành bạo động gây chết người, hư hại tài sản của một số công ty nước ngoài. Tình hình này làm quan hệ giữa các nước thêm căng thẳng, gây thêm ngờ vực lẫn nhau, làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột ngoài ý muốn, một viên chức ngoại giao Philippines đã nói như trên khi giới thiệu đề án. Manila cho biết đã lập ra một kế hoạch hành động 3 phần gồm hành động tức thời, kế hoạch trung hạn và giải pháp chung cuộc để giải quyết các hoạt động gây bất ổn trong hội nghị cấp bộ trưởng các nước ASEAN họp tại Miến Điện tuần tới. Philippines kêu gọi ngay lập tức hoãn lại các hoạt động đặc biệt làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Bên cạnh đó là việc áp dụng toàn bộ tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông mà Trung Quốc đã ký với ASEAN cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp dựa trên luật quốc tế. Trong hội nghị tại Miến Điện, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN cũng sẽ thảo luận với những người đồng nhiệm các đối tác thương mại quan trọng của khối này là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây còn là dịp đối thoại an ninh khu vực với 27 nước tham gia, gồm 10 nước ASEAN, cộng thêm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc và Nga.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Nhưng trong lĩnh vực vũ khí, báo chí nước này vào hôm nay đưa tin là quân đội Trung Quốc có loại tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Hoàn Cầu Thời báo trích thông tin đăng tải trên website của Trung tâm Theo dõi về Môi trường của Chính phủ ở tỉnh Thiểm Tây, cho biết một cơ sở quân đội đặt tại tỉnh này đang phát triển loại tên lửa Đông Phương 41, ký hiệu là DF-41. Theo nghiên cứu về hệ thống vũ khí chiến lược của tạp chí quốc phòng Trends, thì tên lửa DF-41 được thiết kế với tầm bắn 12.000 cây số và đây là loại hỏa tiễn có tầm bắn xa nhất thế giới, có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân. Do bí mật quân sự, Hoàn Cầu Thời báo thừa nhận là trước đây không biết đến sự tồn tại của loại tên lửa này ở Trung Quốc. Bài viết đăng trên website đã bị dỡ bỏ vào hôm nay, nhưng Hoàn Cầu Thời báo đã đăng lại ảnh chụp bài viết đó. Bài viết còn trích dẫn một phân tích quân sự Trung Quốc cho rằng, vào lúc Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa, thì việc phát triển vũ khí hạt nhân thế hệ 3 có khả năng mang nhiều đầu đạn là một xu hướng chung. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng Giêng tuyên bố là họ đã tiến hành thử nghiệm một loại phương tiện phóng tên lửa siêu âm, và bất kỳ thử nghiệm quân sự nào đều không nhằm một nước thứ ba hoặc những mục tiêu cụ thể. Tháng 12 năm ngoái, Bắc Kinh cũng đưa ra câu trả lời tương tự khi báo chí đưa tin Trung Quốc thử tên lửa DF-41. Theo tạp chí Trends, Trung Quốc đã có loại tên lửa đoạn đạo xuyên lục địa DF-5A có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa 12.000 cây số. Tên lửa DF-5A đã được Trung Quốc thử nghiệm lần đầu vào năm 1971, nhưng vì phải mất 2 giờ để tiếp nhiên liệu trước khi bắn, do vậy hạn chế hiệu quả của loại vũ khí đó. Hãng AFP dẫn nguồn tin báo chí chính thức Trung Quốc hôm qua loan tin, giáo sĩ đứng đầu nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Quốc tại Tân Cương đã bị sát hại. 2 trong số nghi phạm đã bị công an tiêu diệt. Án mạng xảy ra giữa lúc tình hình bạo lực tại vùng đất có đa số theo Hồi giáo này bùng phát dữ dội.
Trang mạng Thiên Sơn, cổng thông tin điện tử của chính quyền Tân Cương cho biết ông Zoom Tahir, giáo sĩ chủ trì nhà thờ Hồi giáo tại Kashgar nằm ở phía tây tỉnh Tân Cương đã bị sát hại dã man sau lễ cầu nguyện buổi sáng ngày 30 tháng 7. Theo các thông tin điều tra được Trang Thiên Sơn đăng tải, 3 người dường như thuộc sắc dân Duy Ngô Nhĩ đã tham gia vào vụ sát hại có chủ định do ảnh hưởng bởi tư tưởng tôn giáo cực đoan và nguyên nhân vụ này có thể là do tranh giành ảnh hưởng trong nội bộ người Hồi giáo ở Tân Cương. Tân Hoa Xã sau đó cũng cho biết thêm chi tiết 2 nghi phạm vụ sát hại đã bị công an bắn chết, nghi phạm thứ 3 thì đã bị bắt. Người Duy Ngô Nhĩ là sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, họ luôn chống lại chính sách của chính quyền trung ương. Dưới con mắt của Bắc Kinh, chính tư tưởng Hồi giáo cực đoan của một bộ phận người dân Duy Ngô Nhĩ là căn nguyên gây ra làn sóng bạo lực trong vùng này từ nhiều tháng qua và vẫn được chính quyền coi là các hành động khủng bố. Giáo sĩ Tahir vừa bị sát hại năm nay 74 tuổi, lãnh đạo nhà thờ Kashgar, một nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Quốc có từ gần 600 năm nay. Nhà thờ này có thể đón được tới 20.000 tín đồ. Trong một số lần trả lời phỏng vấn truyền thông chính thức Trung Quốc, vị giáo sĩ này đã lên tiếng chỉ trích tư tưởng ly khai cũng như hành động bạo lực của một bộ phận người Duy Ngô Nhĩ. Phát ngôn viên của Đại hội Thế giới Người Duy Ngô Nhĩ, một tổ chức lưu vong đóng trụ sở tại Đức, cho biết, theo người dân địa phương, ông Tahir hợp tác chặt chẽ với chính phủ, tham gia vào việc kiểm soát hoạt động tôn giáo, lợi dụng chức phận giáo sĩ để tuyên truyền những chủ trương chính sách của Bắc Kinh mà người Duy Ngô Nhĩ không thể chấp nhận được.
Cũng về tình hình xã hội Trung Quốc, báo chí chính thức nước này hôm nay cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình khi đi thăm một căn cứ quân sự đã hứa hẹn là sẽ không khoan nhượng trước nạn tham nhũng trong quân đội.
sự bày tỏ quyết tâm trừng phạt tình trạng nhũng nhiễu trong giới quân nhân diễn ra chỉ vài ngày sau khi mở cuộc điều tra cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị. Nhật báo của Giải phóng quân dẫn tuyên bố của người quyền lực nhất Trung Quốc kiên quyết trừng trị tham nhũng, duy trì hình ảnh tốt đẹp của quân đội nhân dân từ đầu cho đến cuối. Tập Cận Bình phát biểu như trên trong chuyến thăm một căn cứ quân sự tại tỉnh Phúc Kiến nhằm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Quân đội Cộng sản Trung Quốc. Hồi tháng 6, Đảng Cộng sản cũng đã loan báo khai trừ đảng đối với Từ Tài Hậu, nguyên là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị cho đến năm 2012, do cáo buộc tham nhũng và sẽ bị đưa ra trước tòa án quân sự.
Ngược xuống vùng Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào hôm nay đã gặp Tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở New Delhi. Đây là điều nằm trong nỗ lực sưởi ấm trở lại mối quan hệ giữa hai nước đã bị xấu đi đáng kể trong những tháng gần đây.
Chuyến viếng thăm Ấn Độ 3 ngày của ông Kerry còn nhằm chuẩn bị cho việc công du Hoa Kỳ của nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa Ấn trong năm nay. Cách đây gần 10 năm, vào năm 2005, ông Modi đã bị Mỹ cấm nhập cảnh cho vụ bạo động nhắm vào người Hồi giáo làm cho trên 1.000 người chết tại bang mà ông lãnh đạo vào thời đó. Trong bài xã luận đồng ký tên với Bộ trưởng Thương mại Mỹ đăng trên tờ Economic Times của Ấn Độ hôm thứ Tư, ông Kerry cho rằng sự hợp tác lâu đời giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đang trong giai đoạn chuyển đổi lịch sử. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh khi chung tay làm việc có thể cùng dựng nên một kỷ nguyên thịnh vượng mới và an ninh cho hàng trăm triệu người tại Ấn Độ, ở châu Á và trên thế giới. Hết lời chẩn. Trong hai thập kỷ gần đây, Ấn Độ và Hoa Kỳ coi nhau là các đồng minh tự nhiên vì có cùng mối quan ngại chung về sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng như sự bành trướng của Hồi giáo cực đoan. Nhưng quan hệ đôi bên đã bị ảnh hưởng vào năm ngoái với việc một nhà ngoại giao Ấn bị bắt giữ tại New York vì nghi ngờ bóc lột người giúp việc nhà. Giả thiết cho rằng đảng BBG của ông Modi từng là mục tiêu của một chiến dịch giám sát do cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ tiến hành vào lúc ông đang còn ở phía đối lập, đã làm tăng thêm sự nghi ngại và căng thẳng giữa hai nước. Cuộc hội đàm giữa hai ông Kerry và Modi chủ yếu về hồ sơ nhạy cảm là vấn đề thương mại quốc tế. Hôm qua tại Geneva, Ấn Độ đã làm thất bại một hiệp định về mở rộng trao đổi giữa 160 quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngoại trưởng Mỹ đã tỏ ý tiếc về vụ này.
Sau hơn 3 tuần chiến tranh liên tục trên dải Gaza, bắt đầu từ 8 giờ sáng nay giờ địa phương, lệnh ngừng bắn trong vòng 72 tiếng đồng hồ bắt đầu có hiệu lực. Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã đồng ý hưu chiến vô điều kiện để giải quyết tình hình nhân đạo khẩn cấp và tạo cơ sở cùng tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng trên bàn ngoại giao. Tuy nhiên, chưa đầy 6 tiếng đồng hồ sau đó, lệnh hưu chiến đã bị phá vỡ. Quân đội Israel thông báo chấm dứt ngừng bắn sớm vì bị Hamas tấn công. Ngay sau đó, khu vực Rafah đã bị quân đội Israel oanh kích. Hệ quả là ít nhất 27 người Palestine thiệt mạng. Thông tín viên RFI tại Cận Đông Michel Paul tóm lược nội dung thỏa thuận ngừng bắn vừa đi vào hiệu lực ít giờ trước đó.
En Israël, on le souligne, il s'agit d'une trêve humanitaire préliminaire de 72 heures.
Tại Israël, người ta nhấn mạnh đây là một cuộc hưu chiến tạm thời vì lý do nhân đạo và kéo dài trong vòng 72 giờ, cho tới tối Chủ nhật ngày 3 tháng 8. Việc ngừng bắn cho phép người dân Palestine các bệnh viện ở dải Gaza được tiếp tế lương thực thuốc men cũng như để sơ tán những người bị thương. Thế nhưng Israel nhấn mạnh là quân đội nước này vẫn đóng tại chỗ trên dải Gaza và đặc biệt là quân đội sẽ tiếp tục lùng sục các đường hầm vì đây là công việc ưu tiên mà chính phủ Israel đề ra. Một nguồn tin quân đội Israel cho biết việc lùng sục các đường hầm có thể kéo dài vài ngày và sau đó người ta hy vọng là quân đội Israel sẽ đơn phương rút ra khỏi Gaza và chấm dứt chiến dịch quân sự mang tên Vành đai bảo vệ. Trong khi đó, Israel khẳng định mọi hành động vi phạm lệnh hưu chiến sẽ dẫn đến sự trả đũa ngay lập tức. Quyết định hưu chiến được đưa ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra một sự cố làm 5 binh sĩ thiệt mạng do bị trúng đạn pháo. Một tuần sau khi bác bỏ sáng kiến của Ngoại trưởng Mỹ, phía Israel chấp nhận đề nghị của ông Kerry và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Đây là cuộc hưu chiến không đi kèm điều kiện nào. Tổ chức Hamas của người Palestine cũng không đưa ra điều kiện tiên quyết là bãi bỏ việc phong tỏa dải Gaza. Nhưng lập trường của hai bên vẫn trái ngược nhau và người ta khó có thể tưởng tượng được là các cuộc thương lượng tại thủ đô Cairo, Ai Cập sẽ đạt được một giải pháp thoát ra khỏi khủng hoảng.
Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Còn trên lục địa châu Âu, mặc dù các trận đánh tiếp tục diễn ra tại miền đông Ukraine, 70 chuyên gia Hà Lan và Úc vẫn bắt tay vào làm việc tại địa điểm chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi hôm 17 tháng 7 vừa qua. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu hôm nay đã thông báo như trên.
Đoàn xe quan trọng nhất ngày hôm nay chở các chuyên gia và một ekip của OSCE đã đến nơi và công việc thu thập mẫu vật được tiến hành ngay lập tức. Chiếc phi cơ của Malaysia Airlines bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị rớt. 298 người trên chuyến bay này không ai sống sót. Hoa Kỳ và các đồng minh cho rằng có khả năng cao độ chiếc Boeing 777 đã bị bắn hạ bởi một hỏa tiễn địa không bút mà Mỹ gọi là SA-11 cho Nga cung cấp cho quân nổi dậy. Nếu đa số xác nạn nhân đã được thu nhặt và chuyển đi khỏi hiện trường, các phần thi thể còn lại và tư trang của hành khách cần phải được bảo vệ tại địa điểm máy bay rơi. Việc thu thập và phân tích các mảnh vỡ của chiếc phi cơ cũng góp phần xác định được chuyện gì đã xảy ra, bổ sung vào những dữ liệu thu được từ hai chiếc hộp đen. Đường dẫn đến hiện trường từ nhiều ngày qua đã bị phong tỏa do những trận đánh dữ dội trong vùng này giữa quân ly khai thân Nga và quân đội Ukraine. Đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu, 10 lính nhảy dù Ukraine đã tử trận trong vụ phục kích của phiến quân gần Chastas, một trong những thành phố gần địa điểm MH17 bị rơi nhất. 13 quân nhân khác bị thương, 11 binh sĩ mất tích. Phe nổi dậy khẳng định đã đẩy lùi được quân chính phủ trong khu vực. Ngược lại, quân đội Ukraine cho biết đã giành phần thắng tại một số thành trì của quân ly khai, chủ yếu ở Donetsk, Lugansk và khu vực biên giới giáp với Nga. Sau nhiều ngày bị ngăn trở, hôm qua trong lúc các trận đánh tạm ngưng, ekip đầu tiên của OSCE và một nhóm nhỏ chuyên gia đã từ Donetsk tới được hiện trường, lưu lại một tiếng đồng hồ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hạ viện Mỹ tán đồng việc bán vũ khí cho Việt Nam trong dự thảo nghị quyết tố cáo Bắc Kinh về hành vi hung hăng trên biển. Các nhà lập pháp Mỹ không lời sức ép nhằm ngăn chặn các hành vi quá đáng của Trung Quốc tại hai vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Chỉ ít lâu sau khi Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua nghị quyết lên án Bắc Kinh, đến lượt Hạ viện nước này sẽ ra nghị quyết theo cùng một chiều hướng. Một bản dự thảo về an ninh hàng hải tại châu Á-Thái Bình Dương đã được hai dân biểu Ford và Hanabusa đệ trình vào hôm qua để Hạ viện thông qua. Trong nghị quyết này, đặc biệt có đề nghị chính quyền Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam. Trong một bản thông cáo báo chí, hai dân biểu, ông Randy Forbes, Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Tiểu ban Hải lực và Triển khai Lực lượng thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện, và bà Colleen Hanabusa, Đảng Dân Chủ, thành viên của Ủy ban Quân lực, đã xác nhận việc đệ trình dự thảo, nghị quyết hậu thuẫn cho quyền tự do hàng không và hàng hải và giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Theo dân biểu Forbes, văn kiện được sự ủng hộ của cả hai đảng tại Hạ viện Mỹ sẽ khẳng định trở lại, xin trích, lợi ích quốc gia căn bản của Mỹ trong việc duy trì quyền tự do lưu thông trên biển và trên không, và giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ. Theo nhân vật này, xin trích, cả hai điều trên đã nhiều lần bị Trung Quốc thách thức bằng những việc cố dùng sức mạnh để làm thay đổi hiện trạng trong khu vực. Về phần mình, bà Hanabusa xác định rằng nghị quyết vừa được đệ trình nói rõ ràng rằng các nước muốn phát triển thịnh vượng nhờ nền kinh tế toàn cầu đều phải tuân thủ và tôn trọng các quy tắc chi phối các đại dương và đảm bảo quyền tự do hàng hải. Nội dung bản dự thảo nghị quyết dài 16 trang đã nêu bật gần như tất cả các hành vi gây mất ổn định trong cả hai vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông mà thủ phạm là Trung Quốc bị nêu đích danh. Riêng về Biển Đông, bản dự thảo nghị quyết đặc biệt ghi nhận rất nhiều sự cố do Trung Quốc gây ra trong các vùng biển gần Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Malaysia. Các hành động bị đánh giá là nguy hiểm và gây mất ổn định từ vụ lấn chiếm trong thực tế bãi Scarborough và phong tỏa bãi cỏ mây Sagan Thoma của Philippines, cho đến việc đòi chủ quyền tại các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác mà không hề dựa trên bất kỳ luật lệ quốc tế nào. Vụ Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam dĩ nhiên đã được bản dự thảo nghị quyết đặc biệt chú ý. Trên cơ sở các nhận định nói trên, Hạ viện Mỹ dự trù thông qua 17 quyết nghị mà nội dung lên án các hành vi cưỡng bức, hù dọa hay dùng võ lực để cản trở quyền tự do lưu thông trên không và trên biển ở các vùng biển châu Á. Nghị quyết kêu gọi đích danh Trung Quốc là không nên áp dụng các quy định về vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông và không được thiết lập các vùng tương tự ở những nơi khác. Đặc biệt trong các khuyến cáo về mặt chính sách đối với chính quyền Mỹ, khuyến nghị thứ 13 liên quan đến quan hệ Mỹ-Việt, nội dung bật đèn xanh cho việc bán vũ khí cho Việt Nam. Bản dự thảo cho rằng chính sách của Mỹ phải là thiết lập và thực hiện một khuôn khổ chính sách với chính phủ Việt Nam sao cho phản ánh được cả sự tiến bộ lẫn thách thức còn tồn tại trong hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, cũng như là các lợi ích an ninh quốc gia thiết yếu của Hoa Kỳ, bằng cách đào sâu và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam thông qua việc bán hoặc chuyển giao thiết bị quốc phòng trong chiều hướng thích hợp với sự phát triển và duy trì khả năng phòng thủ chống ngoại xâm của Việt Nam. Hết lời dẫn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau một điểm báo của Mai Vân, sẽ là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài dễ học và dễ gần gũi, salsa trở thành điệu Latin thịnh hành nhất hiện nay tại Pháp với 1.300 lớp dạy nhảy. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Tại Đài Loan, nổ ống dẫn khí đốt, gần 300 người chết và bị thương. Theo AFP, rạng sáng hôm nay, một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt lớn đã xảy ra tại thành phố Cao Hùng ở phía nam Đài Loan, làm ít nhất 24 người chết và trên 250 người bị thương. Đài truyền hình Formosa TV Đài Loan đưa những hình ảnh vụ nổ cho thấy cả một khu phố rộng lớn chìm trong khói lửa, một trục đường bị vỡ tung, xe cộ bị lật, nhà cửa đổ nát, hàng nghìn người dân hoảng loạn bỏ chạy. Báo chí mô tả vụ nổ lớn như là một trận động đất và hiện có nhiều người bị chết nằm la liệt trên mặt đất. Một nhân chứng tại hiện trường tai nạn kể lại đã nhìn thấy lửa bùng lên cao hàng chục mét, xe cứu hỏa và xe hơi bị bắn tung lên. Có 10 thi thể nằm trên phố, nhiều tiếng nổ nghe như sấm động và nhiều đoạn đường bị xé vỡ toang. Nguyên nhân của vụ nổ có thể do đường ống dẫn khí đốt bị rò rỉ. Thị trưởng thành phố Cao Hùng cho biết cơ quan cứu hỏa Đài Loan đã nhận được thông báo có khí đốt rò rỉ từ đêm qua, nhưng rất nhanh sau đó các vụ nổ đã bùng lên dữ dội. Hiện tại các phòng cấp cứu ở bệnh viện tại Cao Hùng đều đã chật cứng, nhà chức trách cảnh báo con số thương vong có thể sẽ gia tăng, chính quyền cũng đã di tản người dân ra khỏi khu vực xảy ra thảm họa. Đây là vụ nổ khí đốt thứ hai tại Cao Hùng năm 1997, một vụ nổ tương tự đã cướp đi sinh mạng của một người và làm 22 người khác bị thương. Cách đây đúng 100 năm, ngày 1 tháng 8 năm 1914, Hoàng đế Đức Guillaume II đã triệu tập quần thần để chính thức tuyên chiến với nước Nga và chuẩn bị tấn công nước Pháp sau khi đã nhận được tín hiệu trung lập của Anh quốc. Với người Đức ngày nay, chiến tranh thế giới lần thứ nhất là một quá khứ buồn mà họ muốn cho vào quên lãng. Đức đã khai cuộc đệ nhất thế chiến, một cuộc chiến tranh mà quân đội của Hoàng đế Guillaume II nghĩ sẽ giành thắng lợi trong vài tuần lễ. Thế nhưng cuối cùng người Đức đã thất bại sau 4 năm theo đuổi một cuộc chiến tranh tàn khốc, làm hơn 2 triệu người chết và sau đó kéo theo sự sụp đổ của cả đế chế Đức. Trước buổi tiệc rượu tối hôm 1 tháng 8 năm đó, Vào buổi chiều, Hoàng đế Đức đã phát lệnh tổng động viên để đáp lại quyết định huy động quân của Nga Sa Hoàng Nikola II hôm 30 tháng 7 nhằm răn đe liên minh Áo Hung vừa mở cuộc tấn công vào Serbia. Cũng kể từ thời điểm đó, nước Đức đã được đặt trong tình trạng chiến tranh bởi đế chế Đức vẫn luôn ám ảnh bị liên minh Nga, Pháp và Anh bao vây. Người dân thành thị Đức bắt đầu đổ xô đi tích trữ lương thực thực phẩm. Nhà sử học người Đức gốc Anh Rose kể lại rằng, tối hôm đó, Hoàng đế Đức đã ký lệnh tuyên chiến tại lâu đài các vua phổ tại Berlin. Trước các quần thần quân sự không giấu được niềm tin vào chiến thắng ở cuộc chiến mà họ đã chuẩn bị từ nhiều năm trước, thậm chí có người còn khóc lên vì sung sướng. Sau đó, Hoàng đế Guillaume II, trước đám đông phấn khích tập trung tại ban công của lâu đài, đã kêu gọi mọi người dân Đức đoàn kết sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh mà ông tin tưởng sẽ nhanh chóng kết thúc bằng thắng lợi của nước Đức. Ông nói, nếu láng giềng không để cho chúng ta được hòa bình, tôi hy vọng dân tộc và đế chế Đức thống nhất sẽ thắng lợi trong cuộc chiến này với sự che chở của Chúa. Lệnh tổng động viên đã chính thức khởi động cỗ máy chiến tranh của nước Đức tuyên chiến với Nga, nhưng đa số quân lại được chuyển về phía Tây. Kế hoạch của cuộc chiến tranh này đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ từ nhiều năm về trước. Theo đó, trong trường hợp chiến tranh với Nga, thì Đức sẽ bắt đầu bằng việc tấn công vào nước Pháp, một đồng minh của Nga. Mục tiêu của kế hoạch mang tên Schlieffen là đè bẹp quân đội Pháp trong vòng vài tuần bằng một cuộc tấn công ồ ạt sau khi đã chiếm được Bỉ, sau đó mới đưa quân Đức quay ngược trở lại tấn công Nga. Berlin nghĩ rằng với kế hoạch như vậy, Đức tránh phải mở cùng một lúc hai mặt trận trong một cuộc chiến, và kế hoạch này được bảo đảm bởi thái độ trung lập của nước Anh.
17 giờ ngày 1 tháng 8 năm 1914, Hoàng tử Lichnowsky, đại sứ của Đức tại London, đã gửi về một bức điện bất ngờ đảo lộn tình hình. Đại diện ngoại giao của Đức thông báo là Anh quốc có thể sẽ chỉ đứng ngoài, tức là giữ thế trung lập nếu như nước Đức chỉ tấn công Nga mà không đánh Pháp. Hoàng đế Guillaume đệ nhị ngay lập tức đã ra lệnh cho chỉ huy quân đội von Moltke điều tất cả các lực lượng về hướng Nga. Thế nhưng, vị chỉ huy này đã phản đối vì không có kế hoạch dự trù. Theo ông, việc thay đổi chiến lược vào giờ chót, quay sang tấn công về hướng Đông có nguy cơ làm rối loạn toàn bộ cỗ máy chiến tranh của nước Đức. Ông nhấn mạnh rằng, người Nga không phải là mối nguy hiểm ngay trước mắt như người Pháp. Một nhân chứng có mặt trong buổi hôm đó đã kể lại rằng, vị thống chế quân đội này đã giận dữ, mặt đỏ lên và nói thẳng ra rằng ông sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ thù, nhưng không chấp nhận một hoàng đế như Guillaume đệ nhị. Khoảng 20 giờ 30, bức điện thứ nhì của đại sứ Đức tại London được gửi về, trong đó viết, có khả năng là Anh quốc vẫn giữ trung lập kể cả trường hợp Đức tấn công Pháp. Berlin thở phào và cuộc chiến tranh có thể được tiến hành như dự kiến. Hoàng đế Đức quyết định mở tiệc rượu để tuyên bố chiến tranh. Nhưng đến tối khuya hôm ấy, điều bất ngờ đã xảy ra, đó là vua của nước Anh George V cho Hoàng đế Đức biết rằng Lichnowsky đã hoàn toàn hiểu lầm lập trường của nước Anh, ý ông muốn nói là nước Anh không thể đứng trung lập và nhìn Pháp bị hủy diệt. Thế nhưng lần này thì đã quá muộn, Guillaume đệ nhị lúc đó trong bộ đồ ngủ đã ra lệnh cho tướng von Moltke rằng bây giờ thì ông có thể muốn làm gì thì làm. Cũng giống như người Pháp, người Đức dự liệu cuộc chiến sẽ chỉ diễn ra ngắn ngày và họ sẽ chiến thắng, nhưng thực tế thì chiến tranh đã diễn ra khốc liệt hơn họ tưởng tượng rất là nhiều.
Một thế kỷ sau, trong hồi ức của người dân Đức hầu như không còn lưu lại những dấu vết của cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên này nữa, cho dù hậu quả để lại của nó là quá khốc liệt. 2 triệu binh sĩ đã bỏ mạng trên chiến trường, đó là chưa kể nỗi thống khổ của người dân phải chịu đựng sau cuộc chiến. Kỷ niệm về cuộc bại trận này chỉ được nhắc lại chủ yếu ở bên ngoài nước Đức, và một lần nữa lại che lấp bởi nỗi đau khác lớn hơn, đó là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai do nước Đức quốc xã phát động. Người Đức không gọi là đại chiến như người Pháp hay Anh, mà họ gọi là cuộc chiến đó là một tai họa của Tổ Tông, sau đó dẫn tới việc Hitler lên nắm quyền. Trong dịp 100 năm cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất này, chính phủ Đức không dự tính tổ chức bất kỳ một hoạt động kỷ niệm nào,
Tuy nhiên, ngày 28 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cắt băng khánh thành một cuộc triển lãm nhỏ về cuộc chiến này tại Bảo tàng Lịch sử Berlin, và bà có tham dự vào một cuộc hội thảo của thanh niên châu Âu về đề tài này. Ngày 3 tháng 8 tới, Tổng thống Đức Joachim Gauck sẽ tới Alsace cùng với Tổng thống Pháp François Hollande dự lễ kỷ niệm 100 năm Đức tuyên chiến với Pháp. Sau đó, ông sẽ cùng lãnh đạo Bỉ và Anh tới Liège để tham dự các hoạt động kỷ niệm 100 năm sự kiện được đánh giá như là một biến động lớn nhất của lịch sử thế giới trong thế kỷ 20.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản cấp 6 tàu cho Việt Nam để tăng cường tuần tra trên biển. Philippines đề xuất kế hoạch 3 phần trong tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ đến gặp Thủ tướng Ấn Độ để cải thiện quan hệ song phương. Thỏa thuận ngưng bắn tại Gaza bị phá vỡ sau vài giờ thực hiện. Bất chấp chiến sự ác liệt, đông đảo chuyên gia nước ngoài tiếp cận hiện trường máy bay MH17 bị rơi. Mỗi ngày một sự kiện, Hạ viện Mỹ tán đồng việc bán vũ khí cho Việt Nam trong dự thảo nghị quyết tố cáo Bắc Kinh về hành vi hung hăng trên biển. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Chủ đề nêu bật trong các tích lớn trang nhất báo Paris hôm nay khá lãng mạn, đi từ khó khăn của chính phủ Pháp cho đến tình hình vỡ nợ của Argentina, virus Ebola, mà trong hàng tựa đập mắt Libération nêu bật ngoài vòng kiểm soát và cho biết hơn 700 người đã chết ở châu Phi do virus. Về châu Á, Le Monde có bài báo dài về ngành hàng cao cấp bị hỏa lây ở Trung Quốc do chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Trong khi Le Figaro chỉ chú ý đến tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung bị chao đảo trước sự cạnh tranh của tập đoàn Trung Quốc Huawei, Lenovo và Xiaomi, và đặt hy vọng trên Galaxy Note 4 ra vào tháng 9 này.
Theo Le Figaro, Samsung đang rất đau đầu. Tập đoàn hàng đầu thế giới về điện thoại thông minh smartphone bị mất thị phần một cách đau đớn, chỉ nắm được 25% trong quý 2, trong khi vào cùng thời kỳ năm ngoái, 2013, Samsung còn giữ được 32%.
Dù lượng smartphone Samsung bán ra vẫn còn cao, 77 triệu, từ tháng 3 cho đến tháng 6, cao gấp đôi so với Apple, đối thủ bám sát nút, nhưng đã mất đi thị phần trong lúc mà thị trường smartphone thế giới vẫn tăng 23%, và các đối thủ Trung Quốc của Samsung như Huawei đã tăng gấp đôi lượng điện thoại bán ra, 20 triệu chiếc, Lenovo cũng tăng gấp 40% với 15 triệu. Theo Le Figaro, Samsung bị tập đoàn Trung Quốc tấn công mạnh nhất trên sản phẩm hãng Trung và bình dân, phẩm chất thấp nhất.
Tập đoàn Hàn Quốc đã thấy từ lâu mối đe dọa, nhưng vẫn không đối phó kịp trước vũ khí lợi hại của tập đoàn Trung Quốc, đó là giá cả. Sản phẩm gần cùng một chất lượng, nhưng giá lại rẻ hơn.
Le Figaro nêu ví dụ Huawei đang nhắm vị trí hàng đầu thế giới về smartphone từ đây đến năm 2017, sau khi thử lửa ở thị trường nội địa với những sản phẩm bám sát theo các tập đoàn hàng đầu, thì tập đoàn Trung Quốc đã nhìn ra bên ngoài với chiến dịch marketing táo bạo, chọn nơi có thể tôn thêm hình ảnh của mình. Huawei đã chọn Paris để giới thiệu chiếc Ascend P7, giá của nó là 449 euro, trong khi hãng tương tự của Samsung Galaxy SS bán ra với giá 679 euro. Không bị kịp với Huawei và Lenovo, Xiaomi cũng được chú ý hiện nay với chiếc M4, một điện thoại hạng cao cấp trị giá 1.999 yuan, tức 240 euro. Xiaomi, theo tờ báo, bán chủ yếu ở Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và cũng có mặt tại một số quốc gia lân cận, và như thế, theo Le Figaro, đứng hàng thứ 5 thế giới. Sắp tới đây thì Xiaomi nhắm châu Âu. Sự phát triển này của các tập đoàn Trung Quốc đã có hiệu quả trên hoạt động của Samsung, mà hơn một nửa thu nhập là từ lĩnh vực điện thoại di động. Số sản phẩm bán ra đã giảm 8,9% và phần lời thì giảm 20%. Le Figaro cho là nếu trước mắt cũng chưa phải là quá tội nghiệp cho Samsung, vì khoản lời của Samsung vẫn còn kết xù 6.250 tỷ won, tức khoảng 4,5 tỷ euro trong vòng 3 tháng qua. Nhưng triển vọng vẫn chưa rõ trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng mạnh mẽ. Samsung hiện đang chờ đợi rất nhiều trên sản phẩm mới cao cấp Galaxy Note 4 sẽ được giới thiệu vào tháng 9 này tại hội chợ triển lãm điện tử tại Berlin.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RF.
Le Monde cũng nhìn về Trung Quốc, chú ý đến các sự kiện tại chỗ, cuộc bạo động ở Tân Cương mà Trung Quốc đang gia tăng đàn áp. Tít của bài báo ở trang quốc tế.
Tác giả bài báo nhìn thấy một vùng phía Tây chìm trong xoáy bạo động mà đàn áp của chính quyền và sự phục thù của người Duy Ngô Nhĩ đáp trả nhau. Le Monde trở lại nguyên nhân vụ bạo động, cho là nếu Tân Hoa Xã đã nêu một cách mơ hồ, một đám người trang bị dao tấn công vào một bót cảnh sát và trụ sở chính quyền, cảnh sát bắn trả và hạ sát hàng chục người. Thì theo các nhân chứng trả lời báo giới, một trong những nguyên nhân cuộc tấn công hôm thứ Hai là cái chết của một gia đình, trong đó có một em bé trai và người ông của em, khi cảnh sát đến kiểm soát nhà. Cuộc kiểm soát có lẽ đã dẫn đến xung đột. Le Monde nhìn thấy là vòng xoáy bạo động, đàn áp trả đũa sẽ không ngừng, và trả đũa ngay cả trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ. Những người bị cho là thân Bắc Kinh đã lãnh hậu quả, như giáo sĩ Tahir, khám phá sáng thứ tư nằm trong vùng máu bên ngoài đền thờ Hồi giáo Idgah ở Kashgar, vì giáo sĩ bị cho là đã chọn đi theo Bắc Kinh và đã nhiều lần cũng được Bắc Kinh nhắc đến như một người tốt.
Về Trung Quốc, báo Le Monde còn nhắc đến một hệ quả của chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Đó là các tập đoàn sản xuất hàng hiệu, hàng hạng sang thế giới đã bị vạ lây.
Trước đây thì các tập đoàn hàng hiệu cao cấp trên thế giới đổ xô vào Trung Quốc, một thị trường béo bở với tầng lớp trung lưu phát triển nhanh, tầng lớp giàu có ngày càng đông đảo, chi xài không tiếc tay, mua sắm các thứ đắt tiền, xa xỉ cho bản thân, gia đình, nhưng cũng là để làm quà cho cấp trên, để lấy lòng được việc. Nhưng chiến dịch chống tham nhũng từ Dù Nhận đến Hổ của ông Tập Cận Bình đã thay đổi tình hình, hàng xa xỉ trên người có thể nguy hiểm cho bản thân. Và hậu quả như tập đoàn Pháp LVMH đứng đầu thế giới, ngành hàng sang này, kết quả hoạt động đã giảm 5% trong 6 tháng đầu năm 2014. Theo Le Monde thì các viên chức nhà nước rất ngần ngại mang đồng hồ loại hàng hiệu. Từ khi vụ thị trưởng Lan Châu bị mất chức vì các đồng hồ xa xỉ của ông được nêu trên mạng, thì đã khiến đồng hồ hạng sang bán ở Trung Quốc giảm đi 11% năm 2013. Ngành rượu cũng bị ảnh hưởng, như loại cognac cũng giảm đi 12%, và hậu quả theo Le Monde đã khiến cho các nhà xuất khẩu trong ngành rượu chẳng hạn phải xét lại chiến lược bán những mặt hàng giá vừa phải, không quá phô trương, để thoát các radar của chiến dịch chống tham nhũng.
Nếu ở Trung Quốc tránh phô trương sự giàu có sang trọng, thì ở nơi khác chiêu dụ với sự sang trọng hào nhoáng lại là nguyên tắc. Báo Les Echos trên mặt này chú ý đến một khách sạn mở cửa hôm nay, khách sạn Peninsula Paris, một khách sạn cực kỳ sang trọng trong mắt Les Echos. Nhưng cũng rất tốn kém, nằm ngay trung tâm Paris, cách Khải Hoàn một không xa.
Khách sạn 200 phòng thuộc dây chuyền Peninsula, nhưng với 80% phần vốn của tập đoàn Qatar và 20% của tập đoàn khách sạn Hồng Kông và Thượng Hải, chủ nhân dây chuyền Peninsula. Phải mất 6 năm để đề án Peninsula Paris được hoàn tất và trở thành một trong những sự cố trong năm trong ngành khách sạn Pháp. Và với sự ra đời này, thì Peninsula, theo DeSeco, đã thay đổi chuẩn mực khách sạn hạng sang ở Paris, tức là buộc các khách sạn nổi tiếng lâu năm của Paris phải nâng cấp như Crillon, Ritz chẳng hạn. Riêng về chi phí của Peninsula, tôi không mua lại tu sửa xây dựng, tóm lại tổng chi phí, theo DeSeco, ước tính đến 850 triệu euro. Và tờ báo tính nhẩm như thế, một phòng tốn kém đến 4,2 triệu euro. Tờ báo cũng không quên nhắc lại là Peninsula Paris nằm ở nơi trước đây, vào năm 1908, là khách sạn sang trọng Majestic, để rồi làm trụ sở UNESCO, trước khi chuyển thành trung tâm hội nghị quốc tế Kléber. Riêng người Việt Nam chỉ sẽ nhớ đến Hiệp định Hòa bình, thường gọi tắt là Hiệp định Paris, đã ký kết tại trung tâm này vào năm 1972.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện. Trẻ học và trẻ gần gũi, Sansa trở thành điệu Latin thịnh hành nhất hiện nay tại Pháp với 1.300 lớp chạy nhảy.
Salsa là một trong những thể điệu Latin thịnh hành nhất hiện nay tại Âu Mỹ. Theo các số liệu chính thức, chỉ riêng tại Pháp hiện có khoảng 1.300 câu lạc bộ dạy nhảy salsa, tức là cao gần gấp đôi các lớp dạy tango. Kể từ năm 1986, salsa chính thức trở thành một bộ môn thể thao. Điều đó có nghĩa là người Pháp có thể học salsa để khiêu vũ giải trí, nhưng với trình độ chuyên môn thì người ta có thể tham gia vào các cuộc thi đẳng cấp quốc gia hay quốc tế. Đoàn khiêu vũ quốc gia của Pháp dạy ba kiểu nhảy salsa khác nhau. Salsa cubana như tên gọi của nó là nhảy theo phong cách của người Cuba. Đây là thể điệu thông dụng nhất do các bước nhảy căn bản tương đối dễ học và hợp với thị hiếu của người Tây Âu. Còn salsa puertoricana chẳng những là nhảy cặp mà còn phải nhảy theo tuyến ngang. Cách gọi này không hoàn toàn chính xác do kiểu nhảy tuy thịnh hành tại Puerto Rico, nhưng thật ra lại xuất phát từ Hoa Kỳ. Trái lại, salsa colombiana thì thật sự bắt nguồn từ Colombia, với nhịp điệu dồn dập hơn, đi kèm với cử chỉ điều bộ nhanh nhẹn, mang nhiều tính biểu diễn. Cả ba kiểu nhảy trên đây cho thấy là tuy có cùng một nguồn gốc, nhưng vũ điệu salsa lại phát triển thành nhiều nhánh khác nhau. Về mặt âm nhạc cũng vậy, rất khó thể nào mà khẳng định chính xác nguồn gốc của salsa, do dòng nhạc này hấp thụ cùng lúc nhiều luồng ảnh hưởng, kết hợp nhiều nhịp điệu khác nhau, kể cả mambo và son montuno của người Cuba, bomba và plena của Puerto Rico, jazz và bebop của người Mỹ. Có lẽ cũng vì thế mà salsa hiểu theo nghĩa đen là nước sốt, còn hiểu theo nghĩa bóng là hòa quyện trộn lẫn.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Qué lejos estás de mí.
Dòng nhạc salsa đã manh nha từ đầu những năm 1930, và điều đó được thấy trong những bản ghi âm đầu tiên của tây đàn Ignacio Pinheiro. Chữ salsa xuất hiện lần đầu tiên trong bài hát mang tựa đề Echale Salsita của nghệ sĩ này. Ignacio Pinheiro vào lúc đó đã thử nghiệm cách biểu diễn hỗn hợp nhiều thể điệu khác nhau, bao gồm cả changi, charanga và son montuno trong cùng một bài hát. Đến những năm 1950, thời kỳ thịnh hành của mambo và bolero, thì điệu salsa được hoàn chỉnh tại quần đảo Caribe hầu như vào cùng một thời điểm với điệu cha-cha. Nếu như cha-cha biến tấu từ mambo, thì salsa là một cách để cho người nghệ sĩ biểu diễn theo lối phản quy tắc. Ở đây cần hiểu theo nghĩa, mỗi thể điệu định ra một khuôn thước, nhưng người biểu diễn không nhất thiết phải chơi rập khuôn. Ngược lại, tùy theo vốn liếng, bản lĩnh và ngẫu hứng trong khoảnh khắc, họ có thể biến tấu, tự kết hợp nhiều thể điệu với nhau. Lối tiếp cận phóng khoáng này do gần giống với nhạc jazz, cho nên sau đó đã tìm được sự đồng cảm, hưởng ứng của giới chơi nhạc jazz, thoát khuôn nhưng không phản ý, phá cách nhưng vẫn nguyên cốt.
J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Paquiquéouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Que veut des amants de Véron. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormorant et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent avant que ma jeunesse s'use et que ma printemps soit parti. J'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Giữa những năm 1950, José Corbelo viết bài Mambo Cha-Cha. Benny Moré thì đặt tựa cho ca khúc là Son Guajiro. Joe Marchetti thành lập nhóm Conjunto Salseros, cách hòa quyện những thể điệu sẵn có qua từ đề bài hát để tìm cho ra một cách diễn đạt mới, đặt nền móng cho phong trào salsa và từ đó mà lan tỏa sang khắp thế giới. Nếu như các nhịp điệu cơ bản nhất đã ra đời tại Cuba và Puerto Rico, thì phong trào salsa, kể cả vũ điệu lẫn âm nhạc, chỉ thật sự trỗi dậy nhờ vào sự đóng góp của Mỹ, Venezuela, Mexico, Colombia, Panama, Cộng hòa Dominica. Mỗi nước mỗi miền đóng góp một chút, khi thì calypso, lúc thì danzón, pachanga hay bugalú. Các nhánh sông ngoài tuôn tuôn siết chảy, đổ về hợp nhất thành hồ sâu biển rộng.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor que me hizo comprender, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
Thế nhưng, sự đóng góp dồi dào và quan trọng nhất lại xuất phát từ Hoa Kỳ, hay nói cho đúng hơn là từ các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha sống trên đất Mỹ. Việc Hoa Kỳ công nhận vào năm 1952 bản hiến pháp của Puerto Rico nâng vùng đất này lên thành một vùng tự trị trong Liên bang Mỹ đã tạo ra làn sóng nhập cư ồ ạt đầu tiên. Người dân Puerto Rico đến định cư tại New York, lập ra khu phố El Barrio, còn được gọi là Spanish Harlem, khu vực phía đông bắc Manhattan, chiều ngang từ đại lộ thứ nhất đến đại lộ thứ năm, chiều dọc từ con đường số 96 đến số 125. Khu vực này trở thành tâm điểm của người định cư nói tiếng Tây Ban Nha, còn được gọi là New Yorkan. Làn sóng định cư thứ nhì đến từ Cuba vào năm 1959. Hòn đảo này hoàn toàn bị cô lập do lệnh cấm vận. Cộng đồng người tị nạn chủ yếu lập nghiệp tại New York và nhất là tại Miami. Ảnh hưởng của âm nhạc Cuba vào dòng nhạc salsa bắt đầu lu mờ. Salsa hấp thụ nhạc jazz của Mỹ, cũng như các luồng văn hóa đến từ quần đảo Caribe. Dòng nhạc salsa thật sự cất cánh trên đất Mỹ từ đầu những năm 1970, với ngày đăng quang của nữ hoàng Celia Cruz và hàng loạt thần tượng như Tito Puente, Johnny Pacheco, Ray Barreto. Họ cũng nhận được sự tiếp sức của các nghệ sĩ jazz Latin như Eddie Palmieri và Willie Colon, sau một thập niên khám phá tìm tòi với dòng nhạc bossa nova đến từ Brazil.
Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su calor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
1980 cho tới những năm gần đây, thế hệ nghệ sĩ mới như Gloria Estefan hay Ricky Martin hòa quyện salsa với pop. Jennifer Lopez và Marc Anthony chủ yếu khai thác dòng nhạc salsa romantica. Edith Lefebvre thì hòa quyện salsa với zouk. Sean Paul thì kết hợp salsa với reggaeton để biến thành salsaton. Các thầy DJs lại chuyên hòa âm điệu salsa với nhạc khí điện tử, để rồi gọi đó là Latin House. Sự kết hợp không ngừng đó có thể giải thích vì sao giới trẻ thời nay cảm thấy thích hợp gần gũi với nhạc salsa hơn là bolero, cho dù rất nhiều bản bolero nổi tiếng từng được chuyển thể hòa phối theo điệu rumba salsero. Tuy nhiên, sự hòa quyện không ngừng đó dẫn tới sự biến chất của salsa, do kết hợp không khéo nên dễ biến thành món lẩu thập cẩm. Ngành sản xuất bán đĩa cũng khai thác chữ salsa cũng như chữ Latin như một thương hiệu, và thấy vào đó nhiều thể điệu như cumbia, bachata, merengue, và thật ra chẳng ăn nhập gì với salsa. Một số thể điệu hỗn hợp được thực hiện theo đơn đặt hàng hay làm theo công thức, mà lại chống quên rằng salsa chỉ quyện hùng Latin khi tuôn chảy cảm xúc vô hình, nơi xuất phát ngẫu hứng thật tình.
No. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro.
Dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ gồm có một điểm báo do Lê Vi biên soạn, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài tác giả Maria Claire, người phụ nữ đầu tiên viết nhạc bolero với hơn 400 bài trong sự nghiệp sáng tác. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.